là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 21 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh miến giới phiên phấn đấu đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận tỉnh Yên Bái sẵn sàng thực hiện chương trình tiểu học mới. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, công trình nhà thi đấu đa năng của huyện Trấn Yên có giá trị đầu tư gần 20 tỷ đồng do công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung thi công. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay đơn vị đã cơ bản xây dựng xong phần thô, hiện tại đang tập trung nhân lực thi công phần mái. Phấn đấu cuối năm nay sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, vượt tiến độ khoảng 3 tháng. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho huyện Trấn Yên có điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của địa phương.
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, thời gian qua Công ty Điện lực Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền vận động các cơ quan doanh nghiệp, người dân thanh toán thông qua dịch vụ này. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 16.000 khách hàng thanh toán tiền điện hàng tháng không dùng tiền mặt, chiếm gần 9% số khách hàng. Hiện Công ty Điện lực Yên Bái có gần 220.000 khách hàng, vì vậy việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt sẽ giúp đơn vị tiết kiệm được nhân lực. Về phía khách hàng có thể thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian đi lại. Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hình thức thanh toán đa dạng thuận tiện cho khách hàng như thanh toán qua Internet Banking hay Mobile Banking, thanh toán qua ví điện tử. Nhằm phấn đấu đến năm 2020, số khách hàng không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền điện đạt 50% số lượng khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cho khách hàng về văn hóa tiêu dùng, chi tiêu không dùng tiền mặt đáp ứng với thời kỳ công nghệ 4.0.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư và lồng ghép các chương trình dự án cho công tác giảm nghèo với số vốn là trên 5.400 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương trên 1.600 tỷ, vốn địa phương 368 tỷ, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 3.000 tỷ, còn lại là các nguồn vốn hợp pháp khác. Cùng với việc đầu tư các nguồn vốn cho công tác giảm nghèo, triển khai thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, 9 tháng qua tỉnh đã chỉ đạo huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Theo đó, tỉnh ủy giao nhiệm vụ trực tiếp cho 68 cơ quan đơn vị và các sở ngành giúp đỡ 50 hộ của xã phụ trách thoát nghèo. Đến nay, tất cả các đơn vị đã xây dựng được kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Thống kê mới nhất cho thấy 817 hộ nghèo đã được hỗ trợ gia súc, trên 12.000 con gia cầm, gần 2.500 kg thức ăn chăn nuôi, 3.500 cây giống ăn quả, 3.200 cây giống dược liệu, 47 máy móc nông cụ sản xuất, gần 250 tấn xi măng, 550 tấm lợp giúp các hộ sửa chữa làm mới nhà. Với nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, đến nay toàn tỉnh đã có gần 11.600 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, bằng gần 98% kế hoạch đã đề ra.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý gần 100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt, nộp ngân sách nhà nước trên 14 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là do người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Qua đó, lực lượng công an tỉnh đã yêu cầu các gia đình ký cam kết khắc phục để trả lại hành lang đường sắt thông thoáng và an toàn. Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nghề làm miến đao ở Giới Phiên đã có từ những năm 60 của thế kỷ trước. Từ vài hộ ban đầu, ngày nay xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã có trên 40 hộ gia đình làm miến, nhưng tập trung chủ yếu ở thôn Ngòi Đong. Để khuyến khích người dân duy trì và phát triển nghề truyền thống, năm 2012, Giới Phiên là nơi đầu tiên trong tỉnh được công nhận làng nghề. Đây chính là điểm nhấn, đánh dấu một bước phát triển trong quá trình hội nhập của làng nghề nói riêng và mặt hàng nông sản của tỉnh Yên Bái nói chung.
Gia đình ông Tăng Kế Tôn ở thôn Ngòi Đong là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở xã Giới Phiên phát triển kinh tế từ làm miến, với sản lượng trung bình khoảng 3 tạ mỗi ngày. Quy trình làm miến luôn được gia đình ông tuân thủ nghiêm ngặt, từ khâu lựa chọn nguồn nguyên liệu có chất lượng, đảm bảo và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đến khâu trộn bột và phơi miến. Chính vì thế, với kinh nghiệm hơn 30 năm làm miến và bí quyết riêng, nên miến của gia đình ông Tôn luôn có chất lượng cao và được nhiều người biết đến. Ông Tôn chia sẻ.
Mong muốn được miến sợi bóng đẹp mà ngon mà giòn là phải cho khâu làm bột, cho khâu vào hồ, Còn nếu mà mình vào đủ nước mà miến vừa chín tới nó sẽ giòn, nó không nát, sợi miến sẽ tròn, sẽ mượt.
Làm miến đao phải trải qua 4 công đoạn chính, trong đó khâu chọn củ đao và đánh bột là quan trọng nhất. Miến đao giấy phiên được bà con tự làm hoàn toàn bằng củ đao nguyên chất, không trộn thêm các loại bột khác, đánh nước lắng bột từ 6 đến 7 lần để loại bỏ các tạp chất và mùi chua. Khi đánh bột phải đều tay, cho tỷ lệ nước phù hợp để bột đao chín và không đặc quánh. Công đoạn này các gia đình ở giấy phiên có một bí quyết riêng. Có lẽ vậy mà miến đao giấy phiên luôn có một hương vị đặc trưng không giống loại miến được làm ở các nơi khác. Bột đao sau khi chín đều sẽ được cho vào máy ép thành sợi. Nếu như trước đây, miến được ép thủ công mất rất nhiều thời gian và sợi miến không đều, thì với việc sử dụng máy ép đã góp phần đưa năng suất và chất lượng miến cao hơn. Ông Trần Ngọc Tuấn ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Ép tay so với làm máy này thì làm máy và ép tay thì nó có khác.
Lượng thì chắc chắn là sợi miến sẽ đều sợi hơn, nó không như ép tay kia, sợi to được cái. Miến này nó đều sợi 10 phần cả 10 luôn.
Theo truyền thống, miến sau khi ép cần phơi dưới nắng trên các giàn tre cách mặt đất từ 1 đến 1,2 mét trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 tiếng để sợi miến khô không gãy, khi nấu không bị nát hay bết dính lại. Ăn mềm và dai và có thể để lâu ngày mà không bị mốc. Miến giấy phiên được làm hoàn toàn từ củ đao nguyên chất, không sử dụng hóa chất để tẩy trắng nên sợi miến có màu xám. Chị Phạm Thị Dung ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cứ trời nắng này thì làm độ 2-3 tiếng thì bắt đầu nó mới khô. Nhiệt độ trung bình thì hôm nào cứ 2-3 độ thì nó 3 tiếng. Sớm, nắng sớm thì mình nhanh được thu, nắng muộn thì mình lại phải chờ đến muộn.
Trước đây miến được sản xuất manh mún và chủ yếu được thương lái đến thu mua nên đầu ra thường bấp bênh. Chính vì thế, để khẳng định uy tín chất lượng trên thị trường và có đầu ra ổn định, Hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên đã được thành lập vào năm 2015 với sự tham gia của 12 hộ gia đình. Miến được kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong từng khâu và đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đóng gói. Với giá bán từ 60 đến 80 nghìn đồng một kg, miến đao đã giúp nhiều hộ gia đình ở Giới Phiên có nguồn thu nhập ổn định, kinh tế khá giả. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Chị Phạm Thị Thu Hà, Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên, chia sẻ.
Khi mà mình tham gia vào cái chương trình OCOP và mỗi một cái làng nghề một sản phẩm ấy, thì Hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên cũng đã cố gắng là hoàn thiện lại cái bộ máy hợp tác xã, củng cố lại cái sản phẩm để tăng cái sản phẩm của mình lên, tăng về sản lượng và nâng cao cái chất lượng sản phẩm lên hơn nữa. Và đối với Miến Giới Phiên thì cũng đang cố gắng mở rộng thị trường vào các siêu thị. Ví dụ như bây giờ Miến Đao Giới Phiên thì đang ở cái thị trường thì cũng đã được chấp nhận, ở khu vực miền Bắc đã được chấp nhận thì mình cũng đã vào được Big C. Và cái mình cũng đang làm xin làm cái cấp mã để vào cái siêu thị Copmark để phát triển mạnh vào khu vực phía Nam.
Để giữ vững thương hiệu, xã Giới Phiên đang tích cực tuyên truyền khuyến khích người dân gìn giữ và phát triển làng nghề. Phấn đấu trong năm 2019, miến Giới Phiên sẽ là một trong 3 sản phẩm đầu tiên của tỉnh được xếp hạng 3 sao cấp tỉnh. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm về những khó khăn khi phát triển làng nghề.
Thế người dân sản xuất miến thì rất khó khăn. Vừa rồi đã nhiều gia đình bị thu hồi đất, không còn đủ cái điều kiện sản xuất nữa. Bây giờ cái số hộ sản xuất thì chúng tôi trên toàn địa bàn còn 42 hộ, thế và sản phẩm hàng năm duy trì từ 7 đến 800 tấn miến một năm. Trong đó cái miến mà đóng nhãn mác để đi vào các siêu thị thì khoảng tầm 50 tấn. Thế thì để hướng tới cái chất lượng 3 sao thì chúng tôi tiếp tục làm sao mà tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Thế và cũng phải chỉ đạo quyết liệt để làm sao mà giữ vững được cái làng nghề và giữ vững được cái chất lượng của sản phẩm miến đao. Là một cái địa bàn trong cái vùng dự án, rất nhiều cái công trình thi công trên địa bàn này. Thế dù sao đi chăng nữa thì trong quá trình sản xuất, chế biến nó có một phần ảnh hưởng như bụi hoặc là những cái ảnh hưởng khác về môi trường. Cho nên cái này chúng tôi cũng tăng cường cái kiểm tra để hướng dẫn người dân làm sao mà trong quá trình sản xuất cũng như là phơi cái sản phẩm miến để nó không bị ảnh hưởng do cái tác động môi trường bên ngoài, để làm sao mà nâng cao cái chất lượng của sản phẩm miến giấy phiên.
Nhu cầu sử dụng các sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng của người dân ngày một tăng, đây chính là điều kiện để miến đao khẳng định vị thế của chính mình. Qua đó đem về nguồn thu nhập chính cho người dân xã Giới Phiên thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu thực hiện từ lớp 1, theo hình thức cuốn chiếu. Chương trình mới với mục tiêu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực phẩm chất sẽ giảm các kiến thức nặng về lý thuyết, tăng cường giáo dục các kỹ năng cho học sinh. Năm học 2019-2020 được ngành giáo dục đào tạo Yên Bái xác định là năm bản lề để toàn ngành chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt cấp tiểu học với những thay đổi cơ bản càng đòi hỏi đưa ra các giải pháp để bước vào triển khai hiệu quả. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm học 2018-2019, tỉnh Yên Bái có 52 trường tiểu học với gần 2.700 nhóm lớp và hơn 81.400 học sinh. Những năm qua, tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi trên ngày của tỉnh Yên Bái đạt gần 74%. Có 17 trường, 139 lớp với hơn 4.200 học sinh thực hiện mô hình trường học mới. Trong đó, với khối lớp 1 đã đảm bảo 100% là tiền đề để giáo dục tiểu học Yên Bái bước vào triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường tiểu học trên địa bàn cũng đang đứng trước nhiều thách thức về đội ngũ giáo viên. Hiện nay, tỷ lệ giáo viên còn thiếu hơn 450 người, trong đó chủ yếu là giáo viên tiểu học, tiếng Anh và tin học. Về cơ sở vật chất, còn thiếu các phòng học bộ môn và thiết bị dạy học. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo cái quan điểm đổi mới thì để tiếp cận với cái chương trình đổi mới thì mấy năm nay thì sở cũng thực hiện sự chỉ đạo của bộ là cũng đã chỉ đạo đổi mới trong cái việc đổi mới về hình thức, về phương pháp dạy học theo cái hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất để giáo viên làm quen dần. Và trong cái kế hoạch để chuẩn bị đội ngũ thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch tập huấn, trong đó thì năm nay là ưu tiên cho giáo viên lớp 1 của năm học 2020-21 là 100% giáo viên lớp 1 sẽ được tập huấn tại cấp tỉnh, và chúng tôi đã chuẩn bị tập huấn là 259 giáo viên cốt cán của tiểu học do bộ tập huấn. Thế và hơn 700 giáo viên lớp 1 sẽ được tập huấn tại tỉnh, và toàn bộ số giáo viên còn lại thì sẽ tập huấn tại cấp huyện. Thế và sang năm thì chúng tôi cũng cuốn chiếu như vậy, thì toàn bộ giáo viên sẽ được chuẩn bị về cả kiến thức, về phương pháp và cái tâm thế, đặc biệt là tâm thế để chuẩn bị cho đổi mới. Và ngoài ra ấy, thì để toàn xã hội đồng thuận và hiểu về giáo dục thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền. Trong đó thì có một cái kế hoạch tuyên truyền phối hợp với các ngành, đặc biệt là ngành truyền thông, để làm tốt cái công tác tuyên truyền cho đội ngũ, trước mắt là trong đội ngũ của ngành, và sau đó là toàn xã hội hiểu và đồng thuận với cái công tác đổi mới.
Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ngành giáo dục sẽ thực hiện rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có để xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung 25 phòng tin học, 28 phòng học ngoại ngữ. Đặc biệt chú ý đảm bảo tối đa điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày cho các trường tiểu học, thực hiện tổ chức dạy từ 9 đến 10 buổi trên tuần và đảm bảo tỷ lệ phòng học văn hóa đạt tỷ lệ 1 phòng trên lớp. Thầy giáo Nguyễn Đức Thăng, Hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Sau khi cái đề án sát nhập, nhà trường cũng đã được các cấp quan tâm đầu tư. Ví dụ như bên tiểu học này, cái khu nhà lớp học trước đây là có 8 phòng học thì bây giờ là được xây thêm một phòng học, 2 phòng học 2 tầng mới. Bậc trung học cơ sở thì nhà trường cũng được xây thêm một cái tòa nhà 2 tầng và thêm được 4 phòng học bộ môn. Ngoài ra thì còn có các cái phòng hiệu bộ, phòng hoạt động chung cho tổng phụ trách đội, rồi phòng hội đồng nhà trường. Với một cái cơ sở vật chất khang trang như thế này và được nhà nước đầu tư, đặc biệt là hệ thống máy chiếu, phòng học rất là đẹp, thì với cái khả năng là của các thầy cô giáo trong cái thời gian tới thì sẽ tiếp nhận cái việc thay sách giáo khoa mới, tôi nghĩ là nó dễ dàng, nó không khó khăn gì cả.
Đối với đội ngũ giáo viên, trong năm 2020 dự kiến đối với cấp tiểu học sẽ bổ sung thêm 79 giáo viên tin học, 55 giáo viên ngoại ngữ, 4 giáo viên thể chất và 2 giáo viên nghệ thuật nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên được cơ cấu đủ để dạy các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định. Cô giáo Trần Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Nhà trường chúng tôi thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng với phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình, thì năm vừa rồi chúng tôi cũng đã được bổ sung thêm một đồng chí giáo viên. Thế và tính đến thời điểm này thì nhà trường chúng tôi đã tạm đủ để đáp ứng cái chương trình tiểu học mới. Riêng với đội ngũ giáo viên lớp 1, đặc biệt là sang năm các đồng chí đi xây sách thì chúng tôi chọn một đội ngũ trẻ có bề dày về chuyên môn. Thế và đặc biệt cái chương trình tiểu học này Bộ Giáo dục cũng đã đưa vào cái chương trình là giáo dục cái kỹ năng sống, đặc biệt những cái chương trình trải nghiệm thì các đồng chí giáo viên lớp 1 chúng tôi cũng đều trang bị đầy đủ, các cô cũng đã đều được học qua những cái chứng chỉ kỹ năng sống để cho giáo dục cho các em học sinh lớp 1.
Điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông mới là dạy học tích hợp để phát huy năng lực của học sinh. Đây là sự thay đổi căn bản về chương trình đào tạo so với cách dạy truyền thống trước đây, và điều này tất yếu đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải đổi mới, lựa chọn phương pháp sư phạm phù hợp, cách tổ chức dạy học để nhằm đạt được mục tiêu. Vì vậy, ngành sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực, xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường phát huy tính chủ động, tích cực tự học của học sinh. Cô giáo Dương Thị Ban Mai, giáo viên lớp 1 trường Thiếu Kim Đồng, huyện Yên Bình nói:
Năm học tới 2020-2021, toàn nước chúng ta sẽ thay đổi một cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là một cái điểm mới, cũng là một cái điểm rất là đặc biệt đối với các học sinh mà khi bước chân vào lớp 1. Thế thì bản thân tôi là một cô giáo dạy lớp 1, đồng thời cũng là một cốt cán của phòng giáo dục cũng như là của sở giáo dục. Thì tôi cũng chuẩn bị cho mình một cái tâm thế rất là sẵn sàng, cởi mở để đón nhận và tiếp nhận những cái thông tin mới nhất về cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua cái kênh hình cũng như là cái kênh thông tin đại chúng thì tôi cũng có xem, có đọc và đôi lúc thì cũng đã có sự nghiên cứu ở chính bản thân mình để làm sao tiếp cận nó sớm nhất, nhanh nhất và nó tốt nhất để làm sao mà vào năm học mới chúng tôi sẵn sàng với những cái tiết học của chương trình giáo dục phổ thông mới nó đạt hiệu quả tốt nhất.
Cùng với nỗ lực của toàn ngành để sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường tiểu học cũng sẽ thực hiện bồi dưỡng từng giáo viên, nắm vững cấu trúc chương trình lớp học trước khi thực hiện. Trong quá trình bồi dưỡng, chú trọng nâng cao kỹ năng sư phạm, xây dựng lựa chọn nội dung chương trình dạy học, khuyến khích tinh thần sáng tạo của mỗi giáo viên. Đặc biệt, với khối lớp 1 sẽ tập huấn cụ thể từng giáo viên tham gia tổ chuyên môn, cùng xây dựng kế hoạch cá nhân kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp về chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Đối với nhà trường ấy, thì sau khi mà được tập huấn ở phòng, thì các thầy cô giáo đi tập huấn ở phòng về thì sẽ truyền đạt lại tới tất cả các thầy cô giáo ở trong nhà trường vào cuối tháng 8 trong cái dịp mà tập huấn hè, thì đã triển khai tất cả các cái chương trình mục tiêu rồi là nội dung của cái chương trình giáo dục phổ thông mới đến tất cả các thầy cô giáo trong nhà trường. Ở nhà trường tất cả các thầy cô đều nắm được cái lộ trình cũng như là cái nội dung của cái chương trình giáo dục phổ thông mới.
Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được bắt đầu thực hiện từ lớp 1 trong năm học 2020-2021, năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6, năm học 2022-2023 với lớp 3, 7 và lớp 10, năm học 2023-2024 với lớp 4, 8 và lớp 11, hoàn thành trong năm học 2024-2025 với lớp 5, 9 và lớp 12.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cùng với lộ trình thực hiện các tiêu chí như xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở vật chất, môi trường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương là quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Xác định được vấn đề này, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các mô hình sản xuất theo hướng gia trại, trang trại, từ đó hình thành nhiều hình thức liên kết như tổ hợp tác xã, nhóm sản xuất, liên kết bốn nhà, tạo nên các liên kết theo chuỗi giá trị. Nói về xu hướng liên kết trong sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Yên Bái đang triển khai tích cực một số cái hàng hóa để với cái hình thức là vùng tập trung như là cái vùng chè 8.000 hecta, vùng quế 70.000 hecta hiện nay, vùng cây ăn quả, vùng sơn tra, vùng măng che bất độ và cái vùng để trồng dâu nuôi tằm rồi là lúa hàng hóa, rồi là những cái sản phẩm đó là gắn với các vùng miền là phù hợp với cái điều kiện tiểu khí hậu đất đai để tạo ra một cái hàng hóa và phát triển tốt. Và thông qua cái việc sản xuất theo chuỗi thì nó đáp ứng được cái tình hình cũng như là cái hội nhập sâu rộng của nền kinh tế hiện nay. Và nông nghiệp phải chuyển đổi theo định hướng hiện đại và thương mại hàng hóa theo phương châm tăng giá trị, giảm đầu vào, hình thành các chuỗi giá trị trong một nền kinh tế nông nghiệp.
Là thủ phủ của vùng tre măng Bát Độ, hơn 80% người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên trồng măng. Mỗi năm từ măng tre, toàn xã thu về hàng chục tỷ đồng. Nhờ cây măng mà cuộc sống của người dân ngày một khấm khá hơn. Anh Triệu Phú Tiên, thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thấy cây măng này nó có hiệu quả, giúp gia đình tiếp tục phát triển và mở rộng diện tích. Năm ngoái gia đình tôi lại trồng 0,5 ha, thì cũng lại được huyện nó hỗ trợ là 1 ha 1 triệu đồng. Thì tôi trồng 0,5 ha thì được hỗ trợ là 500.000. Thì từ đó là gia đình cũng nhờ cái cây măng này cho kinh tế gia đình nó cũng đỡ phần nào so với trước.
Từ việc chủ động mở rộng diện tích, tất yếu dẫn đến nhu cầu liên kết các hộ cùng trồng tre măng Bát Độ ở xã Kiên Thành để chia sẻ kinh nghiệm, tạo ra khối lượng sản phẩm mang tính hàng hóa nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên là đơn vị đã mạnh dạn có sự liên kết để hướng tới sản xuất măng tre an toàn, bền vững. Các thành viên tham gia hợp tác xã cũng chính là những người trồng măng, họ liên kết và tập hợp nhau lại để chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch, chế biến sản phẩm. Hợp tác xã chủ động thu mua măng cho xã viên và bà con nhân dân tại địa phương, xây dựng xưởng chế biến măng Bát Độ ngay tại trung tâm vùng nguyên liệu của xã để phát huy thế mạnh từ tre măng Bát Độ. Hợp tác xã đã mạnh dạn liên kết cùng công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình để phối hợp sản xuất, giải quyết đầu ra cho nông dân. Ông Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiên Thành cho biết.
Năm 2018, hợp tác xã đã ký hợp đồng với công ty cổ phần Yên Thành là 10 năm về liên kết chế biến sản phẩm măng tre Bát Độ này. Và năm đầu tiên hợp tác xã đang thử nghiệm làm phần ngọn. Từ 2019 trở đi thì hợp tác xã sẽ làm cả phần ống, phơi khô để chế biến sâu, xuất khẩu sang trực tiếp sang thị trường nước ngoài. Việc ký kết này thì thứ nhất là cái sản phẩm của mình sẽ gọi là bán được giá cao hơn. Mà trực tiếp là mình sẽ bán mà công ty họ tính cho mình theo cái giá đô, tỷ giá đô, đô la. Và tạo được nhiều công ăn việc làm cho xã viên cũng là nhân dân trong xã.
Được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên, cùng với việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đặc thù như dâu tằm, xã Việt Thành đã thành lập tổ hợp tác xã phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng liên kết nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh từ hệ thống hồ đập tự nhiên tại địa phương. Năm 2019, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Việt Thành được thành lập, thu hút 10 thành viên, đồng thời huy động nguồn vốn nhàn rỗi được hơn 1 tỷ đồng để đầu tư hệ thống lồng nuôi cá hàng hóa thương phẩm. Ông Lưu Văn Luận, Phó Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
Trước kia thì chúng tôi thì là cũng là người làm cái thủy sản này cũng lâu năm rồi. Thế nhưng mà chúng tôi nuôi nó ở cái mức là chúng tôi quảng canh. Thế cho nên là cái thu nhập thì là về cái lãi suất thì nó cũng thấp. Sau khi mà mỗi một xã thì có chủ trương từ trên, thì mỗi một xã có một sản phẩm thì chúng tôi đã thành lập hợp tác xã nông lâm nghiệp xã Việt Thành. Thế thì chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư cái lồng vào để nuôi công nghiệp. Đến bây giờ là có cái khả quan như thế này thì chúng tôi định đầu tư thêm vào một số lồng nữa, thế và tiếp tục thả một số loại cá ở trên cái mặt nước này nữa.
Hợp tác xã đã nuôi trên 7,5 vạn con cá rô phi đơn tính, cá rô hồng và chấm đen. Hợp tác xã đã ký kết với công ty cổ phần Marvin Office khu vực miền Bắc cung cấp thức ăn chăn nuôi và con giống, đồng thời chuyển giao toàn bộ kỹ thuật cũng như phương pháp chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung. Nhờ đó, các xã viên hợp tác xã đã được tiếp cận đầy đủ các quy trình kỹ thuật mà công ty chuyển giao trong quá trình chăn nuôi. Bên cạnh đó, công ty cổ phần Marvin Office khu vực miền Bắc còn cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho hợp tác xã. Ông Cao Xuân Thế, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Marvin Office khu vực miền Bắc cho biết thêm.
Bên tôi là tập đoàn về thức ăn gia súc ở Việt Nam, Oxeria tại Việt Nam. Và chúng tôi đầu tư từ lĩnh vực con giống đến lĩnh vực chuồng trại, từ nông trại đến màn ăn. đầy đủ. Và thức ăn chúng tôi đảm bảo cái việc mà không kháng sinh trong thức ăn, đảm bảo khi cung cấp thực phẩm ra thị trường, đảm bảo cho khách hàng. Và chúng tôi đầu tư về là giống, ở đây giống là giống cá rô phi, và rô phi tôi nghĩ là cái thị trường trên là rất đảm bảo về cái tiêu thụ đầu ra cũng như hiệu quả kinh tế cho bà con. Chúng tôi cũng đảm bảo cho bà con là không bán được thị trường đây, chúng tôi tiêu thụ cho thị trường, chúng tôi là xuất khẩu cái hệ thống cá rô phi ra nước ngoài rồi. Và chúng tôi ở thị trường miền Bắc này, chúng tôi là đảm bảo cho tiêu thụ cho bà con. Khi bà con không vì cái thị trường cá rô phi ở bây giờ ở trong nước, thị trường hiện tại ở tỉnh ấy, không có mà bán, nhưng cái việc chúng tôi là khi bà con không bán được đảm bảo nó thấp hơn thì chúng tôi sẽ thu mua đầu ra cho bà con.
Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên phấn đấu trong 2 năm 2019-2020 trồng mới 245 hectare dâu. Để đạt được mục tiêu này, một trong những giải pháp được huyện quan tâm là khuyến khích người dân liên kết sản xuất theo nhóm, tổ hợp tác xã nhằm tăng cường mối liên kết, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và thị trường đầu ra. Là một trong những xã viên của tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm, xã Xuân Ái, gia đình chị Phạm Thị Mai mỗi năm cũng có nguồn thu 120 triệu đồng tiền lãi từ nuôi tằm, cao gấp 6 lần so với trồng ngô. Quá trình tham gia tổ hợp tác nhờ được tiếp cận với kỹ thuật nuôi tằm con và tham quan các mô hình sản xuất, từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình chị đã chủ động xây dựng nhà nuôi tằm con để chủ động được nguồn giống và cung cấp một phần cho các xã viên trong tổ hợp tác, chị Mai cho biết.
Tổ hợp tác đã tạo điều kiện cho chúng tôi đi đi các chỗ ấy để xem ra là tằm con, tằm to, rồi kén như thế nào ấy. Vì là nói chung là cân kén xem là cái giá mức độ như thế nào nó cho nó vừa phải, hợp lý thì là để cho chúng tôi làm nó hiệu quả hơn. Vâng. Vì là từ cách hái ná, từ cách cho tằm ăn nó cũng phải cái đấy, nó cũng phải học hỏi nhiều.
Từ những chính sách khuyến khích của huyện Văn Yên, đến nay toàn huyện đã thành lập được 300 tổ hợp tác, hàng chục hợp tác xã, liên kết các mô hình kinh tế tại các xã, thị trấn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Cao Văn Chỉ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong cái giai đoạn hiện nay, theo cái xu thế về sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, thì chúng tôi cũng đã chủ động bám vào các cái nghị quyết, các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, của huyện và của Hội Nông dân tỉnh. Thì chúng tôi đã vận động hội viên Hội Nông dân là sản xuất theo cái hình thức liên kết. Và qua cái việc liên kết thì nó vừa giúp cho hội viên nông dân nó tăng được cái nguồn lực và cũng là cái việc tiêu thụ sản phẩm để cho nó tốt, nó sản xuất nó không manh mún. Và đến thời điểm này thì đã có rất nhiều những cái mô hình sản xuất liên kết có đạt hiệu quả kinh tế bước đầu. Ví dụ như tôi các cái mô hình như mô hình trồng dâu nuôi tằm ở xã Xuân Ái, mô hình nuôi thỏ ở xã Yên Hợp, một số cái mô hình nuôi gà ở xã Phong Dụ Thượng và một số các cái mô hình khác. Thì qua cái việc liên kết sản xuất thì người nông dân cũng rất là phấn khởi.
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, việc đẩy mạnh nhân rộng mô hình liên kết trong sản xuất đã giúp tỉnh Yên Bái chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi ngày càng hiệu quả, cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng bền vững. Đặc biệt năm 2019, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ thực hiện 28 dự án liên kết chuỗi giá trị. Nói về việc đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết thêm.
Các dự án này là gắn với các cái sản phẩm nông lâm nghiệp, như là dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi từ cái khâu tổ chức đến tiêu thụ sản phẩm, như là dự án cây cam, dự án cây ăn quả, dự án nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, dự án về trồng dâu nuôi tằm và cái dự án về lạc thương phẩm, rồi là dự án về cái sản xuất rau an toàn đều gắn với các cái vùng miền, hay là dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi gắn với lại cái miến đao của xã Giới Phiên, tức là trên cơ sở cái thế mạnh của vùng miền, của địa phương thì ngành nông nghiệp cũng đã tổng hợp cùng với địa phương để triển khai.
Những kết quả từ việc xây dựng liên kết từ các tổ hợp tác xã tiến tới thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị đã mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện liên kết của tỉnh Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn do năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện của các hợp tác xã còn hạn chế, số doanh nghiệp thực hiện bao tiêu sản phẩm nông nghiệp còn ít, đầu ra cho nông sản chưa ổn định, giá cả còn phụ thuộc nhiều vào thị trường, các sản phẩm nông sản chưa đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Đây là những rào cản mà các cấp, các ngành, các địa phương cùng người nông dân phải khắc phục để hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững, qua đó góp phần xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.